Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp tọa thiền tam muội. Đây là phần thứ tư nói về Bồ Tát Quán Nhân Duyên Tam Muội. Người thực hành đạo Bồ Tát đối trong ba độc, nếu thấy ngu si nhiều phải quán 12 nhân duyên, phá hai thứ si. Trong phá si tự thân, ngoài phá si của chúng sanh, suy nghĩ rằng ta và chúng sanh đồng ở trong cảnh ách nạn, thường chịu sanh lão bệnh tử, thường tiêu diệt các và thường vượt ra. Chúng sanh không biết lối ra thì làm sao được thoát, thật đáng thương xót. Nhất tâm suy nghĩ sanh lão bệnh tử là do nhân duyên sanh, lại phải suy nghĩ do nhân duyên nào sanh. Nhất tâm suy nghĩ nhân sanh duyên hữu, nhân hữu duyên thủ, nhân thủ duyên ái, nhân ái duyên thọ, nhân thọ duyên xúc, nhân xúc duyên lục nhập, nhân lục nhập duyên danh sắc, nhân danh sắc duyên thức, nhân thức duyên hành, nhân hành duyên vô minh. Lại suy nghĩ phải dùng nhân duyên nào diệt sạch, diệt sanh lão tử. Nhất tâm suy nghĩ vì sanh diệt nên lão tử diệt, lão tử diệt nên sanh diệt, thủ diệt nên hữu diệt, ái diệt nên thủ diệt, thọ diệt nên ái diệt, xúc diệt nên thọ diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, hành diệt nên thức diệt, vô minh diệt nên hành diệt. Đó là một đoạn nói về 12 nhân duyên. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy chúng ta tu theo Phật, nếu người si mê nhiều thì phải dùng cái quán nhân duyên, quán nhân duyên để dẹp trừ cái bệnh si mê. Vì vậy mà khi chúng ta tu phải biết bệnh của mình, bệnh mình là bệnh gì, nóng giận nhiều, tham lam nhiều hoặc si mê nhiều. Si mê thì chỉ có cái quán nhân duyên mới hết si mê. Mà quán nhân duyên đây nó chia ra 12 thứ để mà phá si mê. Ở đây nói trong phá si tự thân, ngoài phá si của chúng sanh, tức là mình phá si mê cho bản thân mình, rồi mình cũng phá si mê cho mọi người. Tại sao? Bởi vì mọi người ai cũng lầm mê như chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phá được cái si mê thì chúng ta phải cố gắng phá cái si mê cho người. Đó là cái gốc của sự tu. Nhưng mà phá bằng cách nào? Thì đây dạy mình phải quán 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên đi từ cái dễ thấy nhất là sanh, già, bệnh, chết. Như vậy thì chúng ta phải từ cái sự sống của hiện tại này mà chúng ta quán lần trở lại để thấy rõ cái nguyên nhân mà sinh ra cái thân này, nguyên nhân mà có mặt chúng ta ở đây. Như vậy thì ở đây dạy quán chúng ta phải nhất tâm suy nghĩ về sanh, lão, bệnh, tử là do nhân duyên sanh. À, như vậy thì sanh, lão, bệnh, tử không phải ngẫu nhiên có mà do nhân duyên sinh. Rồi chúng ta lại suy nghĩ sanh duyên hữu. À, cái sanh này từ đâu mà có là do cái hữu mà có. Rồi hữu từ đâu mà có? Do cái thủ mà có. Thủ từ đâu mà có? Do cái ái mà có. Cái ái từ đâu mà có? Do cái thọ mà có. Thọ từ đâu có? Do xúc mà có. Xúc từ đâu có? Do lục nhập mà có. Nhân lục nhập, duyên danh sắc. Rồi nhân danh sắc nó lại duyên hành, nhân hành cái duyên vô minh. Thì như vậy là đi theo cái ngọn phân lần tới cái gốc. Nha. Bây giờ tôi giải thích từng phần cho quý vị hiểu cho rõ cái ý nghĩa của 12 nhân duyên. Chúng ta sanh ra hiện tại rồi phải bị già bệnh chết, ưu bi khổ não vân vân, đau khổ đó là từ cái sanh mà có. Như vậy thì cái sanh này từ cái gì mà nó có? À, thì cái sanh này theo cái nhận xét thì nói là từ cái hữu. Cái hữu tức là cái nghiệp. Quá khứ chúng ta tạo những cái nghiệp gì, rồi đời này chúng ta phải lãnh thọ cái nghiệp đó. Cho nên cái hữu là chỉ cho cái có nơi chốn, cái có cái hoàn cảnh theo cái nghiệp của mình mà chịu mà nhận. Như vậy thì cái sinh đây là do cái nghiệp cũ quá khứ của mình tạo ra, chứ không phải bỗng dưng có sinh. Như vậy thì biết tại sao chúng ta sanh ra thân này, đó là do cái nghiệp quá khứ. Thì cái nghiệp quá khứ đó gọi là hữu. À, rồi nhân hữu duyên thủ, từ tại sao cái nghiệp nó thành, thì do cái thủ. Thủ là cái chấp. À, cái chấp trước của mình mà có. Thì quý vị nhớ cái chữ thủ này nó thật là hệ trọng, bởi vì tất cả chúng ta do bám chặt, giữ chặt một cái gì đó thì cái đó là cái thủ. Thí dụ chúng ta quý, chúng ta tiếc cái thân, giữ chặt cái thân, thì cái thân tới khi rã rồi thì cái tâm bám chặt đó nó biến thành là cái nghiệp để mà thọ thân sau. Vì vậy nói hữu là do cái thủ, vì mình bám chặt, mình giữ, mình tiếc. Do giữ tiếc cho nên phải có cái thân kế tiếp tục đó. Vì vậy mà nói nhân thủ mà có hữu. Như vậy thì từ cái chấp thủ này mà có cái nghiệp dẫn đi sanh nơi này nơi kia. Rồi cái chấp chặt này nhân đâu mà có? Thủ nhân ái. Nghĩa là cái chấp chặt này sở dĩ có là do mình yêu thích. À, quý vị có thích cái thân của mình không? Ở đây có người nào không thương thân mình không? Nếu thương tức là ái, mà thương thì phải tiếc, cho nên ta gọi là thương tiếc đó. Tiếc mà tiếc thì mất nó phải sao? Mất nó phải tìm lại, phải kiếm lại. Nếu mà mình không tiếc mất thì bỏ luôn, phải không? Còn mình quý tiếc mất thì phải tìm lại, kiếm lại cái thân kế. Vì vậy mà do ái mới bảo thủ, mới gìn giữ, mới chấp chặt, rồi mới đi tới cái hữu, đó thành cái nghiệp để mà đi sanh nơi khác. Như vậy thì cái ái, cái thủ và cái ái này nó rất là hệ trọng. Nhưng mà tại sao lại có cái ái này? Ái nhân duyên thọ đó. Thọ tức là cảm xúc. chúng ta có những cái cảm xúc gì ưa thích, thọ nó chia ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Như vậy thì cái thọ mà chúng ta thích đó, thành ái đó, là cái thọ lạc, tức là cái gì mình cho nó là tốt, mình cho nó là vui, mình cho nó là hạnh phúc, được cái đó rồi mình mới thích quá, yêu thích nó. Bởi yêu thích cho nên mới gìn giữ, bảo vệ, đó là thủ. Gìn giữ bảo vệ cho nên tạo thành nghiệp mà đi sanh ra. Đó. Như vậy thì cái ái không phải ngẫu nhiên có, mà do cái thọ, tức là cái xúc chạm, hay là cái cảm xúc, nhân thọ, duyên xúc. Đó. Cái thọ này không phải, tức là cái cảm xúc ở trong cái con người của mình, không phải bỗng dưng có, mà do sự xúc chạm. Như mắt thì xúc chạm với sắc, tai thì xúc chạm với thanh, mũi thì xúc chạm với hương, lưỡi xúc chạm với vị. Nghĩa là thân chúng ta xúc chạm với năm trần, từ xúc chạm năm trần nó mới sanh ra cái cảm thọ, từ cái cảm thọ mới có cái yêu thích, từ yêu thích cho nên nó bảo thủ, từ bảo thủ cho nên tạo thành nghiệp, rồi từ nghiệp cho nên mới sanh ra đời sau. Đó, nó là một cái dòng như vậy. Như vậy cho nên chữ xúc này là cái xúc chạm giữa căn và trần. Xúc duyên lục nhập. Tại sao chúng ta có xúc chạm? Vì ở ngoài có sáu trần, ở trong có sáu căn, căn trần tiếp xúc với nhau. Như vậy thì bởi có sáu căn mới tiếp xúc được với sáu trần. Đó. Như vậy thì lục nhập tức là chỉ cho sáu căn. Sáu căn này là cái chỗ của sáu trần nó chui vào, nên gọi là lục nhập. Lục nhập nhân nơi danh sắc. Tại sao lại có sáu căn? Thì sáu căn nguyên nhân là từ cái bào thai. Cái bào thai chia hai phần, danh là tinh thần, sắc là thể xác, tức là vật chất. Tinh thần vật chất hòa hợp lại thành thân này, cho nên gọi là danh sắc. Danh là tinh thần, sắc là vật chất, hai cái nó hòa hợp. Từ hai cái nó hòa hợp lại mới tượng hình thành thân, tượng hình thành thân nên có lục nhập. Như vậy thì danh sắc từ đâu mà có? Danh sắc duyên nơi thức. Chữ thức này là chỉ cho cái thức của quá khứ mà chúng ta tạo thành cái nghiệp thức, nó dẫn chúng ta tới cái cảnh nào đó để thọ sanh. Thì như vậy ở nơi cha mẹ có được cái sắc, còn cái thức này là cái sẵn của mình, cho nên gọi đó là danh sắc. Như vậy thì cái danh sắc khi trung hợp lại để thành con người, thành bào thai, thì nó từ cái thức mà thành. Nhân thức duyên hành. Đó. Thì cái thức đó tại sao mình đi tới nơi để thọ sinh? Thì nói rằng do cái hành. Hành này là cái nghiệp, cái hành động, tức là cái tạo nghiệp đó. Do cái hành động. Hành động này nó không phải là cái hành động thô thiển, có thân, có tướng, mà hành động là cái sự biến chuyển, là một sức mạnh của cái nghiệp quá khứ. Rồi nhân hành duyên vô minh, sở dĩ có cái hành nghiệp này là bởi vô minh mà ra. Như vậy thì cái nguồn, cái gốc sanh tử là cái gì quý vị biết rõ chưa? Là vô minh. Vô minh là sao? Vô là không, minh là sáng, không có sáng suốt, gọi đó là vô minh. Như vậy thì cái vô minh là cái đầu mối của sinh tử. Bây giờ chúng ta muốn hết sinh tử thì phải sao? Phải minh, phải không? Nghĩa là vì không sáng cho nên tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn cho hết tạo nghiệp luân hồi thì chúng ta phải sáng.